Kính thưa cộng đoàn, chúng ta vừa nghe những bài đọc, đặc biệt là bài đọc thứ hai và bài đọc tin mừng. Bài đọc thứ hai của Thánh Gioan Tông Đồ, vị Tông Đồ sống vì yêu thương, vị Tông Đồ tình yêu, và sau khi cảm nhận thấy tình yêu nơi Thiên Chúa, thì Ngài đã chốt lòng Ngài ra trong những bức thư mà hôm nay chúng ta được nghe thừa tác viên đọc sách, đọc rất chững chạc, rất thấm đậm, rất rõ ràng. Và tôi mong rằng cái bài này ca đoàn Thánh Tâm sẽ lặp đi lặp lại trong những buổi tĩnh tâm của mình, để nói sâu đậm về cái tình yêu của Thiên Chúa dành cho chúng ta và chúng ta dành cho nhau. Đó là anh em hãy yêu thương nhau. Tình yêu bắt nguồn từ Thiên Chúa, và ai ở trong Thiên Chúa thì ở trong yêu thương. Những lời mật ngọt, những lời chan chứa tình yêu của Thánh Gioan. Và Gioan cuối đời, Ngài suy tư sâu sắc về tình yêu. Ngài chỉ viết ngắn gọn: Thiên Chúa là tình yêu. Rồi đặc biệt qua bài tin mừng mà chúng ta thấy cái điều này rất ngỡ ngàng cho chúng ta. Chúa Giêsu đang hiện diện trước chúng ta, Ngài ở trên ngai tòa, Ngài đã mặc áo đỏ, áo cẩm bào như một vị vua. Nhưng vị vua đây là vua của tình yêu, và Ngài đã chỉ vào trái tim của Ngài. Đó là hình ảnh mà Ngài đã mặc khải cái tình yêu sâu đậm của Ngài cho Thánh nữ Margarita. Vào thế kỷ thứ 17, Ngài tha thiết, Ngài yêu thương con người, và Ngài chỉ vào trái tim của người, một trái tim cạn kiệt vì yêu thương. Một trái tim đó làm cho chúng ta nhớ lại cái giây phút tình yêu được thỏ hiện một cách rõ nét nhất là ở trên thánh giá. Một người lính cầm đồng đâm vào trái tim của người, thì từ trái tim đó một dòng máu đỏ vọt ra, và một dòng nước mà sau này trong phong trào lòng thương xót có vẽ bức tượng Chúa Giêsu mở trái tim ra. Một dòng máu đỏ để nói lên ơn cứu độ đã ban cho con người. Và dòng nước màu xanh là dòng nước các bí tích rửa tội, thanh tẩy chúng ta. Thì Chúa Giêsu thực hiện tất cả những điều đó do trái tim yêu thương của Ngài. Không còn diễn tả cách nào sâu đậm hơn bằng tình yêu đã hiến tế, tình yêu hy sinh đến chết vì yêu thương nhân loại chúng ta. Chính vì yêu thương đó mà Ngài chấp nhận cái chết đau thương trên thánh giá, và Ngài đã cạn kiệt cái tình yêu của Ngài để trao ban cho chúng ta. Thế thì giờ đây chúng ta đọc lại một vài lời rất sâu đậm trong tin mừng Matthew chúng ta vừa nghe. Chúng ta nghe Ngài nói, chính Ngài nói: ai vất vả mang gánh nặng nề, hãy đến với tôi. Ai là người đang mang vác cuộc đời một cách nặng nề? Có phải là những người thất bát, những người đang đam mê về cơm áo gạo tiền, những người thất bại trong tất cả cuộc sống này? Có phải những người đó không? Mà nếu là những người đó thì trong đó có mỗi người chúng ta. Mỗi người là một câu chuyện, mỗi người là một vấn đề mà Chúa Giêsu mời gọi. Ai vất vả mang gánh nặng nề đó, hãy đến với tôi. Chúa mời gọi. Nhưng ở đây sâu hơn cái điều đó, Chúa nói cái nặng nề ở đây là dành cho những con người thời Ngài, những người Do Thái đang bị nặng nề bởi luật pháp, nặng nề bởi những nghi lễ đạo Do Thái, nặng nề vì những cái quy định luân lý mà người ta chịu không nổi. Cho nên Chúa biết tất cả những điều đó. Con người có giới hạn, con người ta không vượt qua được tất cả những điều đó. Rồi người ta ngộp trong những cái quy định. Thì Chúa Giêsu Ngài thấy và Ngài nói, những ai đang mang vác cuộc đời của mình với tất cả những cái nặng nề đó, thì Chúa mời gọi. Cái nặng nề hơn nữa đó chính là tội lỗi của mỗi người chúng ta. Như lời Thánh Vịnh 38 có nói đến, tội chồng chất ngập đầu ngập cổ như gánh nặng vượt quá sức con. Như vậy cái tội lỗi của mỗi người chúng ta nó chồng chất nặng nề, ngập đầu ngập cổ là hết nói rồi, nặng lắm, nhiều lắm. Và đó là cái gánh nặng, cái nặng nề vượt quá sức chịu đựng của mỗi người. Chúa Giêsu nhân hậu nhìn thấy điều đó, nhìn thấy mỗi người chúng ta là như vậy. Cho nên những ai đang vất vả chống chọi với tất cả những điều đó, hãy đến với tôi. Chúa Giêsu mời chúng ta hãy đến với Ngài. Đến với Ngài, Ngài sẽ nâng đỡ, Ngài sẽ giúp sức, Ngài sẽ bồi dưỡng cho chúng ta. Như vậy thưa anh chị em, cái gánh nặng của lo sợ, cái gánh nặng cuộc đời vì tội lỗi, cái gánh nặng vì lo lắng chúng ta sẽ bị trừng phạt, và cái gánh nặng chúng ta bị tiêu diệt, thì Chúa Giêsu nhìn thấy tất cả điều đó và Ngài nói, hãy đến với tôi. Hỡi những ai còn đang nghĩ những điều đó, tưởng rằng mình bị loại trừ trong tội lỗi khổ đau đến chết của mình, hãy đến với tôi. Và chúng ta thấy Chúa Giêsu nói cho chúng ta điều này là Chúa đã giấu không cho người khôn ngoan, người thông thái biết những điều đó, nhưng là cho những người bé mọn, những người khôn ngoan, thông thái, đạo đức, thì họ nghĩ rằng chính họ đã được phần thưởng rồi, đã được tha thứ rồi, đã được một phần nào đó trên nước trời. Không, mà Chúa nói, Cha đã trao mọi chuyện cho tôi, và không ai biết rõ Cha bằng Con, và cũng như Con biết rõ Cha, và Cha đã mặc khải cái điều này. Chúa nói cho chúng ta, Chúa giấu không cho những người khôn ngoan tự phụ, cho rằng mình khôn ngoan, mình biết mọi chuyện. Cho nên sự khôn ngoan của họ là biết Thiên Chúa, và Thiên Chúa sẽ trừng phạt những người tội lỗi. Không, người thông thái cũng vậy, họ đọc Kinh Thánh, họ đọc Cựu Ước, họ tự mãn rằng người mình đã biết được những sự thật, rồi biết được Thiên Chúa như thế, cho nên họ tự mãn trong cái sự thông thái hiểu biết của họ. Nhưng mà ở đây, hỡi anh chị em, Chúa nói tất cả những người đang nghe Chúa đây là những người bé mọn, là những người nhỏ bé, mà chỉ biết cúi xuống khi cầu nguyện thôi, giống như người tội lỗi lạy Chúa. Con là người bé nhỏ, không dám ngước mắt lên nhìn trời, nhìn Chúa. Mà chỉ có những người pha-ri-siêu tự mãn đạo đức mới kể lể công phúc trước mặt Chúa. Còn Chúa gọi chúng ta là những người bé mọn, là những người mà chúng ta cần đến lòng nhân hậu của Chúa hơn. Có dịp khác Chúa nói, tôi đến đây không phải vì người khỏe mạnh đâu, nhưng mà vì người yếu đuối. Người khỏe không cần thầy thuốc, nhưng người yếu đau mới cần chữa trị, cần đến thuốc men. Mà Chúa Giêsu mang đến cho chúng ta cái phương thuốc đó. Rồi Ngài đến nói đến, hỡi những anh chị em đến với tôi, và hãy học cùng tôi cái bài học khiêm nhường và hiền hậu. Khiêm nhường và hiền hậu để nhận ra cái trái tim tình yêu của Thiên Chúa ấp ủ chúng ta, che giấu chúng ta, bảo trợ chúng ta, tha thứ chữa trị những tội lỗi của chúng ta khi chúng ta đến với trái tim nhân hậu của Chúa. Thưa cộng đoàn, thế kỷ thứ 17 thì Chúa đã cho bà Thánh Margarita biết với cái tình thương của Thiên Chúa và tỏ ra cái trái tim nhân hậu của Chúa. Rồi bà Thánh đã tiếp tục để phát triển cái tình yêu đó trở thành một phong trào lòng tình yêu của Thiên Chúa kéo dài cho đến ngày hôm nay. Ở thế kỷ trước thì bà Thánh Faustina với cái phong trào lòng thương xót Chúa cũng vậy, cũng giới thiệu trái tim Chúa Giêsu đầy nhân hậu, và Ngài là nơi ẩn náu cho các tội nhân biết khiêm tốn nhìn nhận tội lỗi của mình. Và đó chính là cái thái độ khôn ngoan mà Chúa yêu thương, Chúa chờ đợi, Chúa mong muốn để trái tim Chúa là nơi ẩn náu cho những tội nhân sám hối ăn năn, trong đó có tất cả chúng ta. Thì thánh tâm Chúa Giêsu nâng đỡ chúng ta. Tôi xin có một vài lời để nói về ca đoàn thánh tâm. Ca đoàn thánh tâm được hạnh phúc chọn thánh tâm Chúa Giêsu, và như vậy ca đoàn có quyền được ẩn náu, có quyền được trao dâng, có quyền được phó thác đặc biệt trong trái tim Chúa. Đó là một vinh dự đó, là một hồng phúc đó. Qua lời ca tiếng hát của mình, Chúa mời gọi mọi người hãy đến, hãy đến cùng với ca đoàn để được đón nhận sự nâng đỡ ủi an khi chúng ta thất bại, khi chúng ta khổ sầu, khi chúng ta tội lỗi. Thì trái tim nhân hậu của Chúa là nơi nương tựa. Cho nên anh chị em phục vụ trong tinh thần yêu thương của trái tim Chúa là anh chị truyền tải chính lòng sốt mến của anh chị đến với cộng đoàn. Cho nên nơi anh chị, cái tinh thần của trái tim Chúa, cái tinh thần mà bài học khiêm nhường và hiền hậu của Chúa luôn là cái tiêu chí của ca đoàn anh chị. Tôi nghĩ rằng điều này anh chị đã suy nghĩ nhiều, nhưng tôi mong rằng ca đoàn thánh tâm và tất cả những ca đoàn khác cũng vậy thôi. Khi mình lời ca tiếng hát là mình truyền đạt cái tình thương, tình yêu của Thiên Chúa đến người khác, thì bản thân mình đã đón nhận điều đó để san bằng tất cả những dị biệt, để bỏ qua tha thứ cho nhau tất cả những lầm lỗi, đón nhận nhau. Thiên Chúa là tình yêu, ai sống trong tình yêu là sống trong Thiên Chúa. Và như vậy chúng ta chia sẻ tình yêu với nhau là có Chúa sống trong chúng ta. Vậy hôm nay thưa cộng đoàn, giáo hội cũng hướng về các linh mục. Linh mục của Chúa cũng là phải dõi theo con đường Chúa đi để học được nơi Ngài quay học khiêm nhường và hiền hậu. Xin cộng đoàn cũng thêm lời cầu nguyện cho các linh mục của giáo hội, để chúng tôi là những người linh mục biết sống cái tâm tình đó, để chung sống tình yêu của Chúa Kitô, của trái tim nhân hậu của Chúa, để xây dựng xã hội cùng với anh chị em.